Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 49. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Ăn năn đổi lòng, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 9 từ câu 1 đến câu 38 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Ngày 24 tháng ấy, dân Israel nhóm lại, cử ăn, mặc bao và phủ bụi đất. Dòng Israel chia rẽ các người ngoại, đứng dậy xưng tội lỗi mình và sự gian ác của tổ phụ mình. Chúng đứng dậy tại chỗ mình, đọc trong sách luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lâu đến phần tư ngày. Một trong phần tư khác, chúng xưng tội và thờ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Bấy giờ, Giê-xua, Bani, Các-mi-ên, Sê-ba-nia, Bu-ni, Sê-rê-bia, Bani và Kê-na-ni đứng dậy tại trên sạp người Lê-vi và kêu cầu lớn tiếng cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Khi ấy, những người Lê-vi là Giê-xua, Các-mi-ên, Bani, Ha-sáp-nia, Sê-rê-bia, Hô-đia, Sê-ba-nia và Phê-ta-hia nói rằng, hãy đứng dậy, người khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi là đáng hằng có đời đời kiếp kiếp, đáng khen ngợi danh vinh hiển của Ngài vẫn trỗi cao hơn các sự chúc tụng và các lời khen ngợi. Ôi, chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va, có một không hai. Chúa đã dựng nên các tầng trời và trời của các tầng trời, cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó. Chúa bảo tồn những vật ấy, và cơ binh của các tầng trời đều thờ lạy Chúa. Chúa ôi, Chúa là Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà đã chọn Áp-ram, đem người khỏi U-rơ của dân Canh-đê và ban cho người tên Áp-ra-ham. Chúa thấy lòng người trung thành tại trước mặt Chúa và lập giao ước với người, đặng ban cho dòng dõi người xứ của dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-ri-sít, dân Giê-bu-sít, Gi-rê-ga-sít. Chúa có làm ứng nghiệm lời của Chúa vì Chúa là công bình. Chúa có thấy sự khốn khổ của tổ phụ chúng tôi tại Ê-díp-tô, có nghe tiếng kêu la của chúng tại bên biển đỏ, làm những dấu kỳ phép lạ nơi Pha-ra-ôn, nơi đầy tớ người và nơi toàn dân sự nước người, vì Chúa biết rằng họ có đối đãi tổ phụ chúng tôi cách kêu căng và Chúa có làm nổi danh Chúa như thể ngày nay. Chúa có phân rẽ biển trước mặt chúng nó, để chúng nó đi ngang qua giữa biển trên đất khô, còn những kẻ đuổi theo, Chúa bèn ném họ dưới vực sâu như ném đá trong nước lớn. Ban ngày, Chúa dẫn dắt chúng bằng một trụ mây và ban đêm bằng một trụ lửa để chiếu sáng cho chúng trong con đường phải đi theo. Chúa cũng giáng lâm tại trên núi Sinai, phán với chúng từ trên trời, ban cho chúng những luật lệ ngay thẳng, pháp độ chân thật và những quy tắc cùng điều răn tốt lành. Chúa khiến cho chúng biết ngày Sa-bát thánh của Chúa, cậy Môi-se tôi tớ của Chúa, truyền cho chúng những điều răn, quy tắc và luật pháp. Từ các tầng trời Chúa ban cho chúng bánh đặng ăn đói, khiến hòn đá chảy ra nước cho chúng uống khát, phán biểu chúng vào nhận lấy xứ mà Chúa đã thề ban cho chúng. Nhưng tổ phụ chúng tôi cư xử cách kiêu hãnh, cứng cổ mình, không nghe các điều răn của Chúa, chẳng khứng vâng theo và không nhớ đến các phép lạ mà Chúa đã làm giữa chúng. Nhưng chúng cứng cổ mình và trong sự bội nghịch mình cắt một kẻ làm đầu đang trở về nơi nô lệ của họ. Nhưng Chúa vốn một Đức Chúa Trời sẵn tha thứ, hay làm ơn và thương xót, chậm nóng giận và dư đầy nhân từ. Chúa không có lìa bỏ chúng, dẫu khi chúng là một con bò con đực mà rằng này là thần đã dẫn các ngươi lên khỏi Ai Cập và chọc cho Chúa giận nhiều. Thì Chúa vì sự thương xót của Chúa không lìa bỏ chúng trong đồng vắng, trù mây dẫn đường ban ngày không lìa khỏi trên chúng, hoặc trù lửa lúc ban đêm chiếu sáng và chỉ cho chúng con đường chúng phải đi. Chúa cũng ban cho chúng thần linh lương thiện của Chúa để dạy dỗ cho chúng, không từ chối cho miệng chúng ăn mana và ban cho chúng nước rặng uống khát. Phải, Chúa nuôi dưỡng chúng 40 năm trong đồng vắng, chúng chẳng thiếu thốn chi cả, quần áo chúng không cũ rách và chân chúng chẳng phù lên. Vả lại, Chúa ban cho chúng những nước và dân tộc và phân phát nước ấy cho chúng. Chúng nhận được nước của Sihon, tức nước của vua Hết-bôn và nước của ốc vua Ba-san. Chúa cũng thêm nhiều con cháu, chúng đông như sao trên trời, đưa chúng vào xứ mà Chúa đã phán cùng tổ phụ chúng rằng chúng sẽ vào đó đặng nhận lấy xứ ấy. Vậy, con cháu chúng bèn vào và nhận lấy xứ. Và Chúa bắt phục trước mặt họ các dân của xứ là dân Canaan, phó dân ấy và những vua chúng nó cùng các dân tộc của xứ vào tay họ, đặng họ đãi các dân ấy theo ý mình muốn. Họ chiếm lấy những thành bền vững và ruộng đất màu mỡ, được những nhà đầy các vật tốt lành, những giếng đào, vườn nho, vườn olive và cây trái rất nhiều. Chúng ăn bèn được no nê và mập béo, vui lòng trong sự nhân từ lớn lao của Chúa. Dầu vậy, chúng chẳng vâng theo, bèn phản nghịch với Chúa, ném bỏ luật pháp Chúa sau lưng, giết các đấng tiên tri của Chúa là người làm chứng nghịch cùng họ đặng đem họ trở lại cùng Chúa. Song chúng lại chọc giận Chúa nhiều thay. Vì vậy, Chúa phó họ vào tay cừu địch của họ. Chúng nó hà hiếp họ. Trong thời hoạn nạn, chúng kêu cầu cùng Chúa, thì từ các tầng trời Chúa có nghe đến, theo lòng nhân từ lớn lao của Chúa, Chúa bèn ban cho những đấng giải cứu để cứu chúng khỏi tay kẻ cừu địch mình. Nhưng khi chúng được an tịnh, bèn khởi làm điều ác trước mặt Chúa. Vì vậy, Chúa bỏ chúng vào tay kẻ thù nghịch để quản hạt chúng. Song chúng trở lại, kêu cầu cùng Chúa, thì Chúa từ trên trời nghe đến, và vì lòng thương xót Chúa nên giải cứu chúng nhiều lần. Chúa cũng làm chứng nghịch cùng chúng để dẫn dắt chúng trở lại luật pháp của Ngài. Do vậy, chúng cư xử cách kiêu ngạo, không nghe các điều răn Chúa, phạm đến luật lệ của Chúa, là luật lệ nếu người nào vâng làm theo, tất sẽ được sống. Chúng ở chấp nhất, cứng cổ mình và không khứng nghe theo. Chúa dung thứ chúng nhiều năm và cậy thần linh và các tiên tri của Chúa mà làm chứng nghịch cùng chúng. Nhưng chúng không lắng tai nghe, nên Chúa phó chúng vào tay dân tộc của các xứ. Song vì lòng thương xót lớn lao của Chúa, Chúa không có tận diệt chúng, cũng không lìa bỏ chúng, vì Chúa vốn là Đức Chúa Trời hay thương xót và nhân từ. Vậy bây giờ, hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi, là Đức Chúa Trời rất lớn, rất quyền năng và đáng sợ, hằng giữ giao ước và sự nhân từ. Xin chớ coi nhỏ mọn trước mặt Chúa các việc đau đớn cực nhọc đã giáng trên chúng tôi, trên các vua và các quan trưởng, trên những thầy tế lễ và các tiên tri, trên tổ phụ chúng tôi và trên hết thảy dân sự của Chúa, từ các đời vua Assyri cho đến ngày nay. Trong mọi việc đã xảy đến cho chúng tôi, Chúa vẫn là công bình, vì Chúa thi hành cách chân thật, còn chúng tôi lại làm cách hung ác. Các vua chúng tôi, các quan trưởng, những thầy tế lễ và tổ phụ chúng tôi không có gìn giữ luật pháp của Chúa, cũng chẳng nghe theo các điều răn và chứng cớ mà Chúa phán dạy nghịch cùng chúng. Tại trong xứ của chúng, giữa điều ơn lành dư dật mà Chúa đã ban cho chúng, tại trong đất rộng rãi và màu mỡ mà Chúa đã đặt trước mặt chúng, chúng không phục sự Chúa, chẳng trở bỏ các công việc ác của họ. Kìa, ngày nay chúng tôi làm tôi mọi, này chúng tôi làm tôi trong xứ mà Chúa đã ban cho tổ phụ chúng tôi để ăn bông trái và thổ sản tốt tươi của nó. Xứ sanh ra nhiều thổ sản cho các vua mà Chúa đã lập trên chúng tôi tại cớ tội lỗi của chúng tôi. các vua ấy cũng tự ý mình lấn lướt trên thân thể chúng tôi và các sức vật của chúng tôi, và chúng tôi đương bị hoạn nạn lớn. Dầu các sự này, chúng tôi lập giao ước chắc chắn và chúng tôi ghi chép nó. Các quan trưởng, người Lê Vi và những thầy tế lễ của chúng tôi đóng ấn cho.
Chúng ta bước vào trong đoạn số 9, chúng ta chỉ mới nghe đọc phần đầu phần cuối, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ đọc nguyên phần đoạn kinh thánh đó. Có nhiều câu về đây là bài cầu nguyện của sự ăn năn, ăn năn đổi lòng, Chúa ban cho dân sự của Chúa. Bài cầu nguyện trong Nehemi đoạn số 9 là bài cầu nguyện dài nhất ở trong kinh thánh, cho nên chúng ta sẽ có thời giờ để đi qua, dù chúng ta không thể đi tất cả mọi chi tiết. Chúng ta sẽ đi qua phần kinh thánh này để học hỏi về bông trái của sự ăn năn. Chúng ta học sách Nehemi, chúng ta hiểu đó là đoạn thứ 8, thứ 9, thứ 10 là một đơn vị chung với nhau. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng mình sẽ học trong phần này nối kết với nhiều phần kinh thánh trong ba đoạn này. Chúng ta sẽ đi vào trong đoạn số 9 hôm nay để học về tiến trình của sự ăn năn. Và tuần tới bước vào trong đoạn thứ 10 để nói về cái sự thay đổi mà Chúa đem tới qua sự ăn năn. Và cái tiến trình dẫn tới sự ăn năn thì chúng ta đã thiết lập từ trong đoạn số 8. Đó là bắt đầu với sự giảng dạy lời của Chúa và Chúa đem vào trong sự thờ phượng Chúa. Cho nên sự ăn năn có cái tiến trình rất rõ ràng, và hôm nay chúng ta muốn đi theo những cái bước để mà dẫn vào trong sự ăn năn nữa. Sự ăn năn là một phần rất quan trọng và là phần căn bản của sự phục hưng Chúa đem lại cho dân sự của Chúa. Sự phục hưng đến khi lời của Chúa được rao giảng và con dân Chúa đáp ứng trong sự lắng nghe, trong sự thờ phượng. Chúng ta thấy điều đó trong đoạn số 8. Và chúng ta nhắc nhớ lại là khi họ đã đáp ứng và đi vào trong cái sự vâng phục, đáp ứng với lời của Chúa, thì họ lại tìm cái phương tiện để bước vào trong sự sâu nhiệm của lời của Chúa. Các người lãnh đạo của gia đình, các ông, đặc biệt là các người nam, đứng lại để xin cho học thêm vào trong chiều sâu của lời của Chúa. Và trong cái sự bước đi sâu vào trong lời của Chúa thì họ khám phá ra những lời đã chép về những công việc mà họ cần phải làm, chẳng hạn như chương trình lễ lá, đại hội lễ lá, lễ lều tạm mà Chúa đã dặn cho các con dân Chúa để thực hiện, nhớ lại thế nào Chúa đã cứu họ ra khỏi xứ Ai Cập, dẫn họ đi trong 40 năm đồng vắng, bảo vệ họ trong sự an lành của Chúa. Và họ khám phá ra điều đó thì họ bước vào trong cái sự thực hiện điều đó, và Chúa ban cho cơn phục hưng lớn chiếm đổ tất cả tâm lòng của họ. Và Kinh Thánh dạy chúng ta rằng cả hội chúng, câu số 17 của đoạn số 8, được trở về cất những nhà lầu và ở trong đó. Từ thời Giô-suê con trai của Nun cho đến ngày ấy, dân Israel chẳng có làm gì giống như vậy, bèn có sự rất vui mừng. Và cả một sự phục hưng lớn, một sự vui mừng bao phủ cả dân, mà nói rằng từ 800 năm nay chưa có cơ hội nào mà họ thực hiện cái sự vui mừng ở trong Chúa được ban cho giống như là ngày hôm nay. Nhưng mà ngày đó tới cuối cùng rồi đó, thì chúng ta dẫn vào một điều sâu nhiệm hơn mà chúng ta muốn thấy hôm nay. Đó là vấn đề thực sự ăn năn trước mặt Chúa. Công việc của Chúa ban cho Nehemi, chúng ta được nhắc trở lại đó, thì về vấn đề xây thành thì chỉ trong 52 ngày là ông xây xong. Mình đọc cái phần kinh thánh đó, mình thấy có vẻ là hơi dài, nhất là nghe những bài giảng dài thấy có vẻ dài hơn nữa. Nhưng mà chỉ 2 tháng là ông làm xong rồi. Thành ra vấn đề xây dựng thành Jerusalem nói như vậy, khó như vậy và rất là quan trọng, vì nó là cái mở đầu của cái lịch của Đấng Messi. Chúng ta nhớ mở đầu cái lịch của Đấng Messi trong những ngày, trong những cái chương trình mà Chúa sẽ đến lần đầu tiên rồi Chúa sẽ trở lại lần thứ hai. Đó là cái lịch của Đấng Messi được ngày xây thành bắt đầu. Nhưng mà cái chuyện xây thành đã được làm xong, nó thẩm định cái công việc của Chúa. Cái chuyện quan trọng mà Chúa giao phó cho Nehemi đó là xây dựng lại con người, xây dựng lại con người, xây dựng lại dân sự của Chúa. Và chúng ta đọc hết sách Nehemi, trong 13 năm ông làm công việc đó thì ông cũng chưa làm xong. Đó là công việc xây dựng con người nó dài lâu và nó khó khăn và nó nhiêu khê, tại vì nó là một cái sự thay đổi chỉ bởi quyền năng của Chúa mới có thể thực hiện được. Và chúng ta thấy rằng ở đây Chúa bắt đầu tiếp tục trong cái sự xây dựng con người, Chúa ban cho sự ăn năn đổi lòng. Và cho nên hôm nay chúng ta muốn đến với sự học hỏi đó. Chúa đã ban cho sự thăm viếng của Chúa bắt đầu với một cơn phục hưng ở số 8 mà chúng ta mới nhắc nhớ. Chúa thăm viếng dân sự Ngài của sự rao giảng lời của Chúa và sự thờ phượng.
Như qua trong đoạn số 9 này thì Chúa đi sâu vào trong tấm lòng của dân sự để đem tới một cái sự ăn năn thay đổi. Và trong đoạn số 10 thì đưa ra những cái quyết định mà họ sẽ thực hiện cái sự thay đổi đó. Cho nên tôi dùng cái chữ tiếng Anh là practical repentance, ăn năn đổi lòng, ăn năn đổi lòng một cách thực sự, ăn năn đổi lòng thực tế đó. Nghĩa là cái sự ăn năn này nó đem tới một cái sự thay đổi trong đời sống rất rõ ràng, rất chắc chắn và đo lường được. Chữ ăn năn thì chúng ta ôn lại một cách nhanh chóng, rất là đơn giản là cái chữ thay đổi. Tiếng Hebrew là chữ Naham thì là có cái nghĩa sự thay đổi trong hành động, trong sự cư xử. Trong tiếng Hy Lạp thì cái chữ ăn năn này nó cũng nói là cái chữ U-turn, cái chữ xoay trở lại, xoay đổi hướng trở lại. Đổi hướng, đổi hành động, đổi công việc, đổi thái độ. Cái vấn đề chính yếu của sự ăn năn là một cái sự thay đổi. Và thay đổi này, sự thay đổi đối với Chúa, trong sự liên hệ đối với Chúa, nhưng cái sự thay đổi này nó cũng được bày tỏ ra trong sự liên hệ với nhau. Cho nên nếu mà không thấy có sự thay đổi thì không thể gọi là ăn năn. Và sự ăn năn Chúa ban cho là sự thay đổi từ ở bên trong, mà không phải là sự thay đổi chỉ tạm thời mà thôi. Nó là một cái công việc đời đời của ân điển Chúa làm trong lòng chúng ta để càng ngày càng giống Chúa Giêsu hơn. Và nó là một cái tiến trình, cho nên sự ăn năn nó không phải là một điều mà chúng ta làm một lần đủ cả. Chúng ta đến ăn năn tội trước mặt Chúa, xưng nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình, nó bắt đầu cái tiến trình đời sống ăn năn ở trong Chúa. Nhưng càng biết Chúa càng lâu thì sự ăn năn nó càng sâu đậm thêm. Đi với Chúa càng thêm, sự nhạy cảm với Chúa càng tăng, sự mềm mại của tấm lòng nó càng nhiều, sự sẵn sàng đối với Chúa nó rõ rệt hơn. Cho nên tấm lòng ăn năn là tấm lòng của người biết Chúa. Chiều sâu của sự ăn năn nó tỷ lệ thuận với cái sự tăng trưởng đức tin, sự gần gũi trong Chúa. Cho nên chúng ta có thể nói rằng đời sống của người tin Chúa là người sống bởi đức tin và sống trong lòng ăn năn. Sống bởi đức tin và sống trong lòng ăn năn. Hai điều đó là hai bề mặt của một đồng tiền đó. Cả hai, một bên là ăn năn, một bên là đức tin, đều phải có trong cuộc đời theo Chúa. Cho nên đời sống của người tín đồ được gây dựng trên sự ăn năn trung thật và đức tin trung thật, cộng với lòng kính yêu Chúa và sự phục vụ, đem tới một cái đời sống hữu hiệu trong Chúa. Cho nên ăn năn là một cái phần rất là căn bản trong đời sống theo Chúa. Và nếu mà Chúa thay đổi chúng ta để trở thành người hữu hiệu hơn cho Chúa, nếu Chúa ban cho cơn phục hưng thì sẽ chắc chắn đụng tới một cái sự ăn năn thay đổi rõ ràng. Có điều là chúng ta thường thường định nghĩa và đo lường sự ăn năn sai trật, thiếu sót với căn bản của Kinh Thánh. Mình thường định nghĩa ăn năn là khóc lóc, đi hội đồng, đi trại, đi bộ linh nào đó, ai giảng bài nào đó rồi chúng ta được cảm động, ăn năn khóc lóc thì chúng ta gọi đó là sự ăn năn. Nhưng đó gọi là sự cảm động, chứ không phải là ăn năn. Ăn năn ở đây chúng ta sẽ thấy một cái định nghĩa rất là rõ ràng, một cái tiến trình hết sức là rõ ràng và một cái kết quả rất là rõ ràng. Thì trong phần giảng bài chúng ta có hai phần chính nói về cái bông trái của sự ăn năn. Ăn năn đổi lòng bày tỏ ra trong bông trái. Điểm đầu tiên, ăn năn là một định ý. Ăn năn là một định ý. Và rất là đơn giản, ở dưới phần này thì có ba điểm. Tôi muốn nói rằng đầu tiên là tôi phải chọn lựa để ăn năn. Tôi phải chọn lựa để ăn năn. Thứ hai, tôi phải hành động để ăn năn. Tôi phải hành động để ăn năn. Và thứ ba, tôi phải dành thì giờ để ăn năn. Tôi phải dành thì giờ để ăn năn. Ăn năn là một định ý. Tôi phải chọn lựa, tôi phải hành động, tôi phải dành thì giờ để ăn năn. Phần số 2 đó là ăn năn là một tiến trình. Ăn năn là một tiến trình và tiến trình đó tôi nhắc nhớ Chúa là ai với tôi. Chúa là ai với tôi. Tôi xưng nhận tội chống nghịch với Chúa. Tôi xưng nhận tội chống nghịch với Chúa. Và thứ ba, tôi cầu Chúa thay đổi tôi. Rất là đơn giản, ăn năn là một tiến trình. Tôi nhắc nhớ Chúa là ai với tôi. Tôi xưng nhận tội chống nghịch với Chúa. Và tôi cầu Chúa thay đổi tôi. Cho nên trong sự ăn năn này, chúng ta muốn thấy được cái công việc của ăn năn, cái bông trái của sự ăn năn này trong đời sống của chúng ta như thế nào. Đây là điều Kinh Thánh đòi hỏi. Khi Giăng Báp Tít giảng tin lành thì ông đòi hỏi ngay điểm đầu tiên là cái sự đáp ứng với Chúa là phải bày tỏ ra bông trái của sự ăn năn. Cái điểm này là điểm bày tỏ ra khi một người được gặp gỡ Chúa, khi một cộng đồng gặp gỡ Chúa, khi sự ban cho của Chúa cơn phục hưng đến với một cộng đồng, đến với một nhóm người thì nó sẽ bày tỏ bông trái của sự ăn năn. Điểm đầu tiên chúng ta nói ăn năn là một định ý, ăn năn là một sự chọn lựa. Ăn năn là một sự chọn lựa tại vì nó là một cái quyết định của chúng ta. Nó không phải là cái chuyện mà có thể bắt đầu với chúng ta hay là trong chúng ta. Tại vì sự ăn năn cuối cùng là công việc của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ban cho tấm lòng ăn năn, Đức Thánh Linh làm cái công việc của sự ăn năn. Nhưng trong cái công việc và sự ban cho của Đức Thánh Linh thì cái kết quả rằng chúng ta sẽ quyết định, chúng ta sẽ tới một cái chỗ quyết định đáp ứng với ân điển của Chúa, và cái quyết định đó nó là một quyết định hết sức là rõ ràng. Nghĩa là tôi muốn nói là sự ăn năn nó không phải là một sự bất thần đến, nó không phải là từ hoàn cảnh đẩy đưa mà ra, nó không phải là từ cái cảm xúc mà tới, dầu cái cảm xúc có thể thành thật, có thể rất là có nhiều cảm kích. Sự ăn năn là một cái ý định chọn lựa, nó là một cái định ý, nó là một cái quyết định, một điều không phải tự nhiên mà xảy ra. Tại vì ăn năn là một sự thay đổi, và để có thay đổi nó phải có cái quyết định. Nó phải đi ra từ tấm lòng, nó phải ra từ ý chí, cái tâm huyết, cảm tình của con người. Thành ra tôi dùng cái chữ định ý là một cái sự dấn thân để thành đạt một cái chủ đích, đó là chủ đích của sự ăn năn. Và chúng ta sẽ thấy điều đó trong phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ đọc chung với nhau. Bắt đầu từ câu số 1 thì nói rằng ngày 24 tháng ấy dân Israel nhóm lại cử ăn mặc bao và phủ bụi đất. Dòng Israel chia rẽ các người ngoại đứng dậy xưng tội lỗi mình và sự gian ác của tổ phụ mình. Thì chúng ta đọc cái phần đó thì tôi muốn anh chị em chú ý tới cái câu đầu tiên, đó là câu 24 tháng ấy. Và chú ý tới điều đó. Nhưng mà đây là một cái móc nối rất là quan trọng, vì chúng ta biết rằng trong tiến trình mà Chúa ban cho trong sự phục hưng của con dân Chúa, họ đã được thăm viếng bởi lời của Chúa giảng dạy trong đoạn số 8. Họ đã đáp ứng với sự thờ phượng hết lòng và được hướng dẫn trong sự thờ phượng. Họ đã lắng nghe lời Chúa, thực hành lời Chúa. Họ đi ra trong sự thông công với nhau, họ đi ra trong sự nối kết, để chia sẻ, thương yêu với nhau. Đồng thời họ cũng đã tìm tới lời của Chúa một cách sâu nhiệm hơn, đến để được huấn luyện trong chiều sâu của lời của Chúa. Đặc biệt chúng ta nhắc nhở rằng những người nam trong cộng đồng của họ, những người lãnh đạo thì đứng lên chịu trách nhiệm, gánh vác cái công việc thay đổi thuộc linh này. Chúng ta nhắc là cho tới khi nào Chúa đụng tới người nam thì cơn phục hưng nó sẽ rất giới hạn. Khi người nam lãnh cái trách nhiệm này và họ đã lãnh trách nhiệm đó, họ đến để xin học chung với lại Ezra, bước đi sâu nhiệm hơn trong lời của Chúa. Thì chúng ta thấy đây là một cái tiến trình đã bắt đầu. Nhưng mà cuối của câu số 18 của đoạn số 8 thì cho thấy rằng cái lễ lều tạm này tới chỗ kết thúc. Mỗi ngày từ ngày đầu cho đến ngày chót, người đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, chúng ăn lễ 7 ngày, còn qua ngày thứ 8 có một lễ trọng thể tùy theo luật lệ. Tức là ngày số 8 là ngày bế mạc hội đồng, ngày bế mạc lễ lều tạm này. Thì thời điểm của ngày 24 tháng ấy nó rất là quan trọng. 24 tháng ấy tức là tháng 7 đó. Chúng ta nhớ là đây là tháng 7 đó, thì có cái lễ lều tạm. Và lễ lều tạm đó bắt đầu từ ngày số 15. Ngày 15 tháng 7 đó thì 7 ngày thì tới ngày 21, tới ngày thứ 8 là ngày bế mạc, là ngày số 22. Tức là giống như là mình đi hội đồng, tới ngày 22 là hội đồng bế mạc. Sau đó thì sau khi bế mạc thì ta làm gì? Ta đi về. Ta đi về hết. Bế mạc ta đi về hết. Rồi ở đây đó, thì là bế mạc ngày 22. Ngày 23 thì không có chuyện gì xảy ra. Ngày 24 thì có một số người họp lại. Họp lại như thế nào? Ngày 24 tháng ấy dân Israel nhóm lại cử ăn mặc bao và phủ bụi đất. Nghĩa là cái chuyện họp lại ngày 24 này đó, nó không phải là cái chuyện nối kết với lại cái chuyện ngày lễ lều tạm. Đó phải là một cái quyết định của những người muốn bước vào trong một tiến trình sâu hơn, một cái chỗ được ban cho lớn hơn. Nghĩa là nếu mà theo thói bình thường thì họ đi về hết rồi. Thường thì trong sự nhóm họp sau khi cảm động, ăn năn, khóc lóc, vui vẻ với nhau, thỏa thích cảm tạ thì người ta đi về. Ở đây đó thì nó hơi ngược lại, là nhóm họp thờ thượng vui vẻ học ơn phước rồi nghỉ bế mạc, không chịu về. Tôi muốn đưa ra cái vấn đề này đó để cho thấy rằng cái quyết định nhóm lại cử ăn mặc bao và phủ bụi đất là cái quyết định bước vào trong sự ăn năn. Đây là hành động để mà chỉ ra cái sự tan vỡ của tấm lòng, cái sự đau thương, cái sự thống hối, và muốn bày tỏ ra thì đây là cái quyết định của dân sự ở lại để bước vào trong cái tiến trình ăn năn, bước vào để đi vào chỗ sâu nhiệm hơn với Chúa, để gặp gỡ Chúa ở cái thời điểm hay là cái móc nối mà Thánh Linh Chúa đang làm việc.
Cha đổi lòng, là làm tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đầy dòng con đất sẽ đầy nắng theo ý ngài, nhờ ngài uốn nắn con thánh ý Cha được nên. Cầu xin Cha đổi làm tâm linh trắng trong, cầu xin Cha đổi lòng khiến con đầy dòng ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Cầu xin Cha đổi khiến con đầy dòng ngài, cầu xin Cha đổi lòng làm tâm linh trắng trong, cầu xin Cha đổi lòng khiến con đầy